chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ Bảy lúc 7 giờ 30 trên làn sóng 97.3 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đến với câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Cầu xin Chúa ban bình an, niềm vui và ơn lành trên gia đình quý vị trong đời sống mỗi ngày. Với quý vị đang nuôi dạy con trong tuổi thiếu niên, ước mong quý vị sẽ nhờ ơn sức của Chúa để hướng dẫn con đi qua tuổi thơ và tuổi thiếu niên một cách tốt đẹp, để các em sẽ là niềm vui cho cha mẹ và khi trưởng thành là người đem lại hữu ích cho xã hội. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi nói về những giới hạn cha mẹ cần đặt ra cho các con trong tuổi thiếu niên, để mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái được tốt đẹp. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ những điều quý vị cần áp dụng để hướng dẫn con trong tuổi thiếu niên đem lại kết quả tốt đẹp và giúp con gần với cha mẹ hơn. Ba điều quý vị phụ huynh cần làm khi hướng dẫn các con trong tuổi thiếu niên là: thứ nhất, cho con thấy tình thương của cha mẹ một cách rõ ràng, cụ thể. Là cha mẹ, chúng ta thường xuyên bày tỏ tình thương yêu đối với con qua lời nói và hành động. Nhất là bày tỏ tình thương đối với các con trong tuổi thiếu niên. Vì trong tuổi này, con của chúng ta dễ có mặc cảm và hay buồn vì nghĩ rằng không ai thương mình. Người Á Đông chúng ta thường ít biểu lộ tình cảm cách cụ thể, nhất là đối với con cái. Tuy nhiên, vì biết con mình trong tuổi thiếu niên cần cảm nhận rõ ràng tình thương của cha mẹ, nên chúng ta bày tỏ cho con thấy rõ qua lời nói hay hành động rằng cha mẹ rất thương yêu và thông cảm với các em, nhất là khi các em có điều gì lo lắng hay khi các em không khỏe, không vui. Điều thứ hai cha mẹ cần làm là cho con biết những thực tế hay giới hạn con cần tuân giữ. Chúng ta thường xuyên nhắc lại những lời dạy bảo mà các con cần ghi nhớ và làm theo. Chẳng hạn như không thức khuya, không xem tivi quá nhiều, dùng điện thoại quá nhiều, nhưng phải lo học hành, làm bài, đi ngủ sớm, ăn uống điều độ để giữ gìn sức khỏe. Quan trọng hơn nữa, chúng ta làm gương cho con trong cách cư xử với người chung quanh và nhắc con sống thành thật, yêu thương đối với mọi người, nhất là với ông bà, cha mẹ, với anh chị em trong gia đình. Điều thứ ba chúng ta cần làm là cho con biết rằng các em được tự do làm điều các em muốn, nhưng sẽ phải chấp nhận hậu quả. Nếu các em làm theo ý mình chứ không vâng theo lời cha mẹ dạy khuyên. Con chúng ta trong tuổi thiếu niên hiểu biết nhiều hơn lúc các em còn nhỏ, nên khi khuyên bảo hay ngăn cấm điều gì, cha mẹ cần giải thích rõ ràng cho các em biết lý do vì sao, để các em hiểu và sẵn sàng vâng lời cha mẹ. Chúng ta cũng cho các em biết rõ những điều nào các em phải tránh, không được phép làm. Sau đây chúng tôi xin trình bày 15 điều cần biết để hướng dẫn con trong tuổi thiếu niên. Bà Kimberly Justin là một bác sĩ tâm lý chuyên về hôn nhân và gia đình. Bà viết ra 15 điều cha mẹ cần làm trong việc nuôi dạy con, đặc biệt là với các con trong tuổi thiếu niên. Chúng tôi xin chia sẻ những điều đó sau đây. Điều thứ nhất, cha mẹ cần nhớ là vì những thay đổi trong hormone trong cơ thể nên tình cảm và cảm xúc của các em tuổi thiếu niên lên xuống thay đổi bất ngờ. Cha mẹ đừng để cho những thay đổi bất ngờ trong cảm xúc của con ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta dành cho con hay ảnh hưởng đến cách chúng ta đối xử với con. Điều thứ hai, các em thiếu niên khi phiền giận thường hay nói những lời thiếu yêu thương, thiếu lễ độ với cha mẹ. Nhất là khi các em không muốn vâng theo lời cha mẹ dạy bảo. Dù đây là điều khó chấp nhận và những lời nói đó khiến cha mẹ bị tổn thương, chúng ta cũng cần bỏ qua, đừng ghi nhớ những lời đó trong lòng. Thứ ba, các em tuổi thiếu niên rất giỏi tranh luận và hay tranh cãi. Các em không muốn vâng theo luật lệ, nhưng cha mẹ vẫn cần đặt giới hạn rõ ràng cho con vâng theo, thay vì chiều ý con. Vì ngoài cha mẹ ra, không ai hướng dẫn các em sống trong những luật lệ quan trọng và cần thiết đó. Điều thứ tư chúng ta cần nhớ là khi cha mẹ đã quyết định điều gì hay đã đưa ra luật lệ nào cho các con vâng theo, chúng ta đừng tranh luận dài dòng, cũng đừng cố gắng giải thích cho con biết. Điều thứ năm, khi thấy mình bắt đầu nổi giận và muốn la mắng con to tiếng, chúng ta hãy hạ bớt cơn giận, nói nhỏ nhẹ với con, hoặc là ngưng không nói nữa và chờ đến khi hết giận mới tiếp tục nói và tiếp tục dạy bảo con. Điều thứ sáu, làm bạn với những người có hoàn cảnh giống như mình để hỗ trợ nhau. Những cha mẹ có con còn nhỏ thường kết thân với nhau và chia sẻ về các con của mình. Nhưng khi con bước vào tuổi thiếu niên, thì chúng ta thường không chia sẻ với bạn bè về con cái nữa. Chúng ta cần kết bạn với những phụ huynh có con cùng lứa tuổi để chia sẻ với nhau, hầu có người thông cảm nâng đỡ chúng ta khi gặp khó khăn trong trách nhiệm nuôi dạy con. Điều thứ bảy, tìm đến những người có tiêu chuẩn đạo đức giống như chúng ta. Nếu được, nhờ những người đó nói chuyện, khuyên bảo con chúng ta về những điều mà các em cần làm hoặc là cần tránh đi. Thứ tám, sẵn sàng lắng nghe khi các con có điều muốn nói. Việc các em tuổi thiếu niên muốn nói chuyện với cha mẹ là điều rất hiếm, ít khi xảy ra. Vì vậy, khi con đến nói chuyện với cha mẹ, chúng ta cần bỏ qua những việc đang bận rộn, sẵn sàng dành thì giờ và khích lệ con nói chuyện với chúng ta. Và khi con nói, cha mẹ cần sẵn sàng lắng nghe. Nghe nhiều hơn là nói lên điều mà chúng ta muốn nói với con. Điều thứ 9 chúng ta cần áp dụng là cha mẹ thường thấy nan đề của con và muốn có cơ hội nói cho con biết những gì mình không vui về con. Dù vậy, chúng ta cần bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt. Nhất là tránh hễ gặp mặt con là cằn nhằn, la mắng hay sửa dạy. Với những nan đề lớn như cần sa, ma túy, rượu chè hay quan hệ với bạn trai, bạn gái là những nan đề lớn, chúng ta cần khuyên dạy, nhắc nhở con. Dù vậy, các em cũng có thể nghe vừa phải thôi. Nếu cha mẹ nói nhiều quá, các em sẽ không muốn nghe nữa. Cũng đừng la mắng con quá nhiều về những việc nhỏ nhặt, như để phòng bừa bãi, không thứ tự, không sạch sẽ. Mỗi khi muốn la mắng hay sửa dạy con, chúng ta cần tự hỏi, 10 năm nữa, nan đề này có còn là chuyện quan trọng hay không? Điều thứ 11 cha mẹ cần áp dụng là tìm cách gặp và làm quen với các bạn của con. Mời những người bạn đó đến nhà. Chúng ta sẽ biết bạn của con rõ hơn khi mời những người bạn đó đến nhà. Nhiều khi bạn của con sẽ nói cho chúng ta biết những điều về con mà chúng ta, chính chúng ta không biết. Điều thứ 12, để ý những lúc con cư xử tốt, những việc con làm tốt, nói cho con biết và khen con. Thứ 13, cha mẹ sẵn sàng nhận lỗi khi chúng ta làm điều gì sai trật và xin con tha thứ. 14, hãy nhớ, con cái trong tuổi thiếu niên muốn có thì giờ với cha mẹ, nhưng ít khi nào các em nói ra hay công nhận điều đó. Và điều cuối cùng, điều thứ 15 cha mẹ cần làm, đó là chúng ta đừng quên rằng tất cả mọi điều rồi sẽ qua đi. Dù đời sống có những lúc khó khăn, có những đau buồn, hầu như không thể chịu đựng được, nhưng tất cả rồi sẽ qua đi. Những ngày khó khăn, đau buồn, cũng như những ngày vui vẻ, tốt đẹp, rồi sẽ qua đi hết. Thưa quý vị, những ngày nuôi nấng, dạy dỗ con trong tuổi thiếu niên luôn đầy khó khăn, nhưng những ngày đó rồi cũng sẽ qua đi, không ở mãi trong cuộc đời chúng ta. Điều mà các con chúng ta sẽ ghi nhớ là tình thương yêu và lòng thông cảm cha mẹ dành cho các em khi các em đi qua tuổi thiếu niên, là lúc cha mẹ phải lo lắng, buồn phiền rất nhiều vì các em. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, tuần vừa qua tôi được đi dự tang lễ của một cụ ông qua đời lúc 116 tuổi. 116 tuổi thật là đại trường thọ, một trường hợp thật hiếm có. Tuy nhiên dù có sống đến 116 tuổi rồi thì cũng phải chết. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Thật đúng như vậy. Con người ai rồi cũng phải chết. Kinh Thánh dạy, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Kể từ khi phạm tội, đây là án phạt dành cho loài người. Trong vườn Eden, Thiên Chúa phán dạy Adam. Yehova, Đức Chúa Trời đem con người vào trong vườn Eden để canh tác và gìn giữ vườn. Yehova, Đức Chúa Trời truyền phán với con người rằng, con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn. Vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết. Thiên Chúa đã phán dặn như vậy, nhưng Adam và Eva đã nghe lời dụ dỗ của ma quỷ. Ma quỷ nói với Eva, các ngươi chắc chắn không chết đâu. Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt mở ra và các ngươi sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Adam và Eva nghe lời dụ dỗ của ma quỷ, bất tuân lời Thiên Chúa, ăn trái cấm, và từ đó con người lãnh án phạt của Thiên Chúa và phải bị chết. Kinh Thánh ghi như sau. Thiên Chúa phán với Adam, vì con đã nghe theo lời vợ ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai gốc và cây tật lê, và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn, cho đến ngày con trở về đất là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với các bụi. Sứ đồ Phaolô khẳng định điều này trong Thánh Kinh Tân Ước như sau. như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết. Đó là thực tế về sự chết. Tội lỗi đưa đến cái chết. Sứ đồ Phaolô khẳng định tiền công của tội lỗi là sự chết. Khi đi làm chúng ta được lãnh tiền công như thế nào thì khi phạm tội chúng ta cũng được lãnh lương như vậy. Và tiền lương của tội lỗi là sự chết. Chết chẳng những nói đến cái chết thân xác nhưng cũng là cái chết tâm linh. Chết về mặt tâm linh có nghĩa là chúng ta bị phân cách với Thiên Chúa là đấng sống. Chết thể xác là điều đáng sợ, nhưng chết tâm linh là điều kinh khủng hơn, vì nó sẽ đưa chúng ta vào sự chết đời đời nếu chúng ta không ăn năn tội với Thiên Chúa và đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu là phương pháp cứu rỗi Thiên Chúa cung cấp cho con người. Tội lỗi đòi hỏi án phạt. Án phạt đó là sự chết. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá là Chúa chịu án phạt thay cho chúng ta, nhờ đó chúng ta không còn phải chết. Nhưng chúng ta phải tin Chúa Giê-xu đã chịu án thay cho chúng ta thì ơn tha thứ mới có thể áp dụng cho chúng ta. Nếu không tin Chúa Giê-xu đã chịu án thay cho mình, thì cũng giống như người được ân xá mà khước từ không nhận. Chúa Giê-xu phán thật, ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Tin Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Chúng ta sẽ được sự sống đời đời. Sự sống đời đời nhấn mạnh đến chất lượng hơn là số lượng. Sống đời đời dĩ nhiên là được sống mãi với Chúa trong cõi vĩnh hằng, đó là số lượng. Nhưng điều quan trọng hơn là chất lượng, đó là sống một cuộc đời có ý nghĩa ngay trên trần gian này. Chúa Giê-xu phán, ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Sống sung mãn là sống một đời có ý nghĩa trên trần gian này và được sống mãi mãi với Chúa sau khi từ giã cõi đời này. Sự chết ảnh hưởng trên toàn thể nhân loại vì tội lỗi của Adam. Nhưng người tin Chúa sẽ được cứu ra khỏi sự chết đó. Đức Chúa Giê-xu được gọi là Adam thứ hai, ban cho chúng ta sự sống vĩnh hằng. Kinh Thánh dạy, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết. Bởi sự phạm tội của chỉ một người mà mọi người bị kết án. Thì cũng vậy, bởi hành động công chính của một người, tức là của Chúa Giê-xu. Bởi hành động công chính của một người mà mọi người được xưng công chính và được hưởng sự sống. Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho chúng ta, nên chúng ta không còn phải chết nữa, nhưng được sống với Chúa đời đời. Đối với người tin Chúa, sự chết thân xác chỉ là một sự dời nhà. Tư giả cõi trần đau khổ về nhà cha ở trên trời. Trong đám tang của cụ ông 116 tuổi mà tôi được dự, mọi người hát bài thánh ca với tựa đề Mặt gặp mặt. Mặt gặp mặt hay là mặt đối mặt, nghĩa là xưa nay sống trên trần gian này, có người không được đối mặt trực tiếp với Chúa. Bây giờ khi từ giã cõi đời, chúng ta được trực tiếp gặp Ngài. Đó là hạnh phúc của người tin Chúa. Chết không còn mang ý nghĩa ngăn cách nữa, nhưng là đoàn tụ với người cha đời đời nơi thiên quốc. Sách Khải Huyền chương 14 câu 13 dạy như sau. Tôi nghe có tiếng từ trời bảo rằng hãy viết đi, từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa. Thánh Linh phán thật vậy, họ được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình và những công việc của họ đi theo họ. Thật đúng như vậy, đối với người tin Chúa, chết là được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình. Để được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình khi qua đời, chúng ta phải ở trong Chúa. phải được liên kết với Chúa, với đức tin nơi Chúa Giêsu là đấng đã lãnh bản án chết thay cho chúng ta. Quý vị đã được liên kết với Chúa bởi đức tin nơi Chúa Giêsu chưa?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, 1-888-TIN-LÀNH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1397. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1397. Nghe trên đài tiếng nước tôi tại San Diego. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại San Diego và vùng phụ cận, xin liên lạc với các số điện thoại sau. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Lê Văn Thái, 760-305-8652. Mục sư Lê Văn Thái, 760-305-8652.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau, lúc 7:30 trên làn sóng thường lệ của Đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.